F 80 buồn và vui. Các bài hát của Dylan như ta đã thấy, ướt sũng kinh thánh, đầy cả những bóng dáng và những tiếng vọng của các câu thơ trong kinh thánh. Trong các bài chuyên về đạo và cũng là những lời phát biểu rõ ràng về niềm tin của ông, Dylan nói ông đã được cứu rỗi bởi huyết chiên con. Ông cũng nói đến Chúa qua hình ảnh người bị treo trên cây thánh giá. Và ông cũng muốn tiết lộ rằng ông muốn Chúa tiếp nhận ông khi ông chết. Ngược lại, các bài của Trịnh Công Sơn không nặng nề, kinh kệ, không có bài nào công khai tôn sùng tôn giáo như các bài trong những album có tính cách truyền giáo của Dylan. Phật giáo không có cuốn sách nào tương đương với cuốn Kinh Thánh của Kitô giáo, cuốn Koran của đạo Hồi hay Torah của đạo Do Thái hay Kinh Vệ Đà của đạo Bà La Môn. Kinh của Phật giáo là Thiên Kinh Vạn Quyển, là Đại Tạng Kinh, là lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm giáo hóa. Các kinh ấy đều được dịch từ chữ Phạn qua chữ Hán và các chùa cùng Phật tử thường tụng kinh hoặc bằng chữ Hán hoặc bằng chữ Việt, nhưng trong đó rất nhiều từ Hán Việt khó hiểu cho người thường. Trịnh Công Sơn viết các bài hát của mình cho một quần chúng rộng lớn, nên ông không đem vào đó những ngôn từ Phật giáo khó hiểu. Các bài hát của ông vì vậy đầy ắp ý nghĩa đạo Phật, nhưng không bị đè nặng bởi những kinh kệ đạo Phật. Tuy nhiên, nhiều bài hát của Trịnh Công Sơn cũng chứa đựng những từ ngữ, những tham chiếu mà quần chúng Việt Nam dễ nhận ra là những ý niệm Phật giáo. Những chữ như từ bi, từ tâm là những chữ lấy từ sách Phật, cũng như chữ kiếp xuất hiện một mình hay đi đôi với một từ khác như kiếp người hay tiền kiếp. Từ vô thường cũng vậy. Một bài hát của Trịnh Công Sơn có tên Đóa Hoa Vô Thường. Vô thường là ý niệm có thể nói là quan trọng hàng đầu trong đạo Phật, nhưng Trịnh Công Sơn diễn tả bằng những hình ảnh mong manh rất thơ. Từ đóa quỳnh nở tàn trong khoảnh khắc đến con chim, con cá cho đến con người, tất cả chỉ là những kẻ ở trọ, đến rồi đi.
Cánh tre đi a, dòng sông đi.
Một, ảnh hưởng Phật giáo nữa thường hay bàn bạc trong các bài hát của Trịnh Công Sơn là ý niệm hư vô, lấy hứng từ triết lý không trong kinh Kim Cương và kinh Bát Nhã. Trong bài Còn Có Bao Ngày, chẳng hạn có câu đêm nghe trời như hú như than, ta nghe đời như có như không. Có và không thường đi đôi với nhau, nhưng sự thật không phải là để đối chọi nhau, mà là để nhận thức rằng không có gì khác nhau giữa có và không. Câu nổi tiếng nhất trong kinh Bát Nhã nói thêm về điều này: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nghĩa là có chẳng khác không, không chẳng khác có tức là không, không tức là có. Edward Conzer giải thích, cái không trong kinh Bát Nhã không phải là không chứa đựng cái mà nó đẩy ra ngoài, mà trái lại, nó chứa đựng những cái đó, đầy ắp những cái đó và đồng hóa với những cái đó. Tóm lại, không nghĩa là đầy. Đây là một kiến thức không phải dễ thu nạp được đối với người Tây Phương, những người đã quen với nguyên tắc mâu thuẫn của Aristotle. Hai mệnh đề trái ngược nhau không thể đều là đúng cả. Theo nguyên tắc này, hai mệnh đề A là B và A không phải là B không thể nào đều đúng cả hai. Aristotle bảo rằng không có nguyên tắc này, chúng ta sẽ không biết những gì chúng ta biết. Chúng ta sẽ không thể phân biệt như phân biệt con người khác con thỏ chẳng hạn. Chúng ta cũng có thể đi đến một kết luận vô lý là mọi vật đều là một. Tuy nhiên, Edward Conzer bảo, theo Phật giáo, ý thức rằng mọi vật là một mục đích tối cao. Đây là kiến thức được giảng giải trong kinh Bát Nhã. Kiến thức này đạt được do vượt qua mọi đối nghịch để nhận thức sự nối kết của tất cả mọi người, mọi vật. Hiểu biết về tánh không liên hệ chặt chẽ với lòng từ bi. Judith Seymour Brown giải thích rằng nếu mọi vật đều liên hệ chặt chẽ với nhau thì điều quan trọng nhất để làm là tự dâng hiến mình cho cái lợi của tất cả mọi người. Vì lý do này, lòng từ bi được xem như là dấu hiệu của ý niệm đích thực về tánh không. Theo Peter Harvey, sự hiểu biết đó về tánh không làm cho mạnh thêm cảm tưởng đoàn kết với người khác bằng cái nhìn sâu sắc và mọi vật đều như nhau. Cái tôi và người khác đều là không, không có gì khác nhau giữa hai thực thể này. Hành trình tâm linh của một vị Bồ Tát, sự quan trọng của lòng từ bi, sự nhận thức về tánh không là những đề tài được cô đọng trong kinh Bát Nhã. Trong kinh này, Đức Phật bảo môn đệ Xá Lợi Phất hỏi vị Bồ Tát của lòng từ bi, Đức Quán Thế Âm, dạy cho môn đệ biết về Prajna Paramita, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cốt lõi của bài học này là tánh không. Trịnh Công Sơn chắc biết kinh này, và ông đã viết bài Sống Về Đâu, mà ông bảo ông đã lấy hứng từ lời chú ở cuối kinh. Vượt qua, tất cả chúng ta đều vượt qua, và đến bờ giác ngộ. Bài Sống Về Đâu mới nghe không có vẻ gì là cao xa triết lý cả. Các chữ dùng trong bài là những chữ thông thường, chẳng có chữ nào là Hán Việt. Trong bài này người hát bảo sóng và biển đừng xô ông và đừng xô nhau. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu. Câu hỏi chấm dứt đoạn này được trả lời một phần nào trong đoạn 3. Ta xô biển lại sóng nằm đâu. Sau đó, người hát không còn đặt câu hỏi nữa. Toàn bài không đưa ra một câu trả lời nào rõ ràng cho câu hỏi đặt ra lúc đầu. Tuy nhiên, đoạn cuối có ý muốn nói rằng sở dĩ có sự xô nhau là vì động lực âm u và trái tim thù ở bên trong. Đây là ba câu cuối của bài hát. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Biển sóng đừng xô nhau. Bài này có dính dáng gì đến kinh Bát Nhã không? Cảm hứng trong thơ thường rất phức tạp và chúng ta chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên, kinh Bát Nhã là bài kinh rất sâu xa về tánh không, và những ai đã cảm nhận được tánh không thì người đó phát lộ được lòng từ bi đối với chúng sinh. Sóng và biển không khác gì nhau, có biển trong sóng và có sóng trong biển. Trịnh Công Sơn dường như muốn nói rằng, ngay cả những cái đối lập nhau mà cũng có cái chung, thì tại sao sóng và biển cùng là một mà lại xô nhau? Trong cuốn Từ điển Phật giáo của tôi, tánh không được coi là cái chung của tất cả những hiện tượng đối lập nhau, mọi mâu thuẫn đều xóa bỏ, không và sắc không khác nhau. Trong bài Sống về đâu, Trịnh Công Sơn muốn nói rằng chúng ta phải biết rằng mọi sự đều liên kết với nhau và chúng ta cũng liên kết với mọi sự. Khi chúng ta ý thức được điều này thì lòng từ bi sẽ hiển lộ. Trong bài Con mắt còn lại, khác với bài trước, ông dùng những chữ rất gần gũi với đạo Phật: không, hư vô và từ tâm. Đây là bốn câu trong phần cuối. Còn hai con mắt, một con khóc người, con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng. Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Đây là một bài thơ được lấy ý từ một nhà thơ nổi tiếng khó hiểu, Bùi Gián. Nó có hơi thở của một bài thơ thiền, gần tương tự như công án về tiếng dỗ của một bàn tay. Nguyễn Hoàng trích kinh Bát Nhã để nói về bài này, nhất là về ý niệm không nghĩa là đầy mà kinh này nói đến. Phật giáo cho rằng con người dứt được những tri kiến sai lầm, vọng tưởng, đạt đến một tâm thể thanh tịnh, tỉnh thức giác ngộ, gọi là Phật tính, thấy rằng có với không là một, ta với người là một, tâm từ bi do đó phát nguyện, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm. Nói một cách khác, con mắt còn lại là nhận thức được tánh không và từ đó phát sinh ra lòng từ bi.
Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, tình trong hai tay một hôm biến mất. Con mắt còn lại là con mắt ai? Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt còn lại nhìn một thành hai, nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ. Con mắt còn lại ngờ vực tình tôi, cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ. Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay, con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi. Còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người. Con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại nhìn đời là không, nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng, con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm, nhìn em ra đi lòng em xa vắng, con mắt còn lại là đêm tối tăm, con mắt còn lại là đêm nồng nàn, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người.
Ý niệm về tánh không giúp ta hiểu được vì sao các bài hát của Trịnh Công Sơn có vẻ buồn và tại sao nỗi buồn là một tiêu đề thường được bàn đến trong nhạc Trịnh. Một số người Âu và Mỹ tôi quen thường bảo rằng nhạc Việt Nam có vẻ sướt mướt hay than khóc về các mối tình không thành, nghe rất buồn và kém phần tươi sáng. Tôi cũng đã từng chán nghe những bản nhạc tiền chiến buồn thảm, lặp đi lặp lại hoài một điệu trong các quán cà phê hồi những năm cuối thập niên 1960. Nhạc Trịnh cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng lãng mạn, nhưng cái buồn của ông nghe có vẻ triết lý và đi thẳng vào tim, làm người nghe phải suy nghĩ, chứ không phải chỉ khóc lóc một cách hời hợt. Một điều khác làm cho cái buồn của Trịnh Công Sơn quyến rũ hơn là gì? Nó hình như luôn đi đôi với hạnh phúc. Cao Huy Thuần nói, không có cái vui nào trong Trịnh Công Sơn mà không có cái buồn đi theo liền. Vui, buồn đi với nhau thành cặp, mặn nồng hơn cả tình nhân. Trịnh Công Sơn hầu như không tin vào hạnh phúc, vì ông đánh hơi thấy cái buồn như luôn luôn rập rình đâu đó. Buồn bã với những môi hôn, ông hát trong Quỳnh Hương, có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau, trong bay đi thầm lặng, dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ, trong cỏ xót xa đưa, ngọn gió hoang du thổi suốt xuân thì, trong một cõi đi về và còn nhiều, nhiều nữa. Không có gì gọi là Phật tính trong sự suy nghĩ về cái buồn khi ta đang vui, cũng như không có gì là đặc biệt lắm khi cho rằng cái gì rồi cũng kết thúc. Hoa tàn, tình phai, nhưng ghép liền cái vui và cái buồn đến độ không còn thấy sự khác nhau nữa thì rất là đặc biệt nơi Trịnh Công Sơn. Để hiểu cách Trịnh Công Sơn trình bày về buồn và vui, chúng ta cần phải bàn đến không những chỉ tánh không mà còn phải bàn đến ý niệm vô thường và khổ đế, hai ý niệm rất căn bản của nhà Phật. Hai ý niệm này đi đôi với nhau vì Đạo Phật giải thích rằng chúng ta khổ vì chúng ta thấy mọi sự trên đời này mong manh quá. Jack McGuire, một tu sĩ Phật giáo ở New York, diễn giải rằng cái khổ thường được liên kết với những khía cạnh không vui của cuộc đời, già, bệnh, rồi chết. Nhưng cái khổ cũng đi đôi với những sự việc tinh tế hơn, như cái chóng tàn của một cuộc vui, cái mong manh của những gì ta sở hữu, cái dễ vỡ của các mối quan hệ, tài sản, tâm trạng, tư tưởng và niềm tin. Tất cả chúng ta, Phật tử hay không Phật tử, đều ý thức rằng cuộc đời đầy đau khổ và không có gì là vĩnh viễn. Tuy nhiên, với tôi, hình như người theo Đạo Phật cảm thấy một cách sâu xa hơn và mãnh liệt hơn hai điều này, vì trong Phật giáo, hai ý niệm khổ đế và vô thường là hai ý niệm căn bản. Khổ và vô thường là hai trong ba tam pháp ấn, ba đặc tính của kinh nghiệm làm người. Khổ cũng là chân lý đầu tiên của tứ diệu đế. Người theo Đạo Phật thấy khổ và vô thường là quan trọng vì họ tin rằng chỉ khi ta chấp nhận cuộc đời là khổ, là mong manh thì ta mới đạt được hạnh phúc. Lục Tổ Huệ Năng, vị tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Quốc, còn đi xa hơn nữa. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài đã nói, phiền não tức bồ đề. Thật là táo bạo khi bảo rằng, hai thái cực vô cùng khác nhau, phiền não hay khổ và bồ đề hay niết bàn là một. Nhưng phải chăng đây cũng là một cách để phân giải ý niệm tánh không? Không mà đầy, vì trong phiền não đã có ý niệm bồ đề, và trong bồ đề đã có ý niệm phiền não, do đó ta không còn thấy gì lạ trong có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau, hay trong xuân thì thấy bóng trăm năm. Để hiểu hơn câu phiền não tức bồ đề của Lục Tổ Huệ Năng, thiết nghĩ chúng ta nên biết rằng phiền não là đám mây mờ ngăn cản không cho chúng ta đạt đến hạnh phúc. Nguyên nhân của phiền não là do tam độc, tham, sân, si mà ra. Để đạt đến hạnh phúc, ta phải biết thanh lọc tâm hồn ta khỏi những chất độc này. Từ điển Phật giáo của tôi giải thích như thế này, chúng ta cứ quen chạy tìm cái giác ở ngoài cái mê, tìm an vui ngoài cái đau khổ. Sự thật không phải thế, hết mê tức là giác, dứt khổ tức là vui, biết dừng, phiền não tức là bồ đề, không phải tìm kiếm đâu xa. Hình như Trịnh Công Sơn biết rằng con đường đưa tới hạnh phúc phải đi xuyên qua, chứ không phải đi quanh sự yếu kém và đau thương của chúng ta. Và đây là lý do vì sao ông không tránh nói đến nỗi buồn và cô đơn của mình trong các bài hát của mình. Tôi không muốn nói Trịnh Công Sơn là một vị Bồ Tát, và ông đã đạt đến mức chấp nhận hoàn toàn phiền não tức bồ đề. Nhưng tôi tin rằng một lý do vì sao nhạc Trịnh phổ biến như vậy là vì ông đã làm cho người nghe thấy gần gũi với những nỗi bất hạnh, những điều không may đã xảy đến cho mình. Nỗi buồn do đó không còn đáng sợ cho mọi người, mà trái lại, người nghe còn thấy nên dỗ về nó. Khi tôi trở về Huế sau một vài năm xa cách, một số cựu sinh viên của tôi mời tôi đến ăn cơm trưa tại một quán ăn. Sau bữa cơm, một người hát Để Gió Cuốn Đi để tặng tôi. Cô hát thật hay nhưng cũng thật buồn. Tôi nghe như thoáng có nỗi buồn trong đời cô, nhưng tôi cũng cảm thấy như cô được dỗ về vì những lời trong bài ca. Trịnh Công Sơn không phải là người đầu tiên suy nghiệm về những phiền não của đời người, bắt nguồn từ tiếng khóc lọt lòng. Nguyễn Hoàng viết, nhưng Trịnh Công Sơn với dòng nhạc hát kinh về phận người đã miệt mài tìm cách hóa giải tiếng khóc, hóa giải phiền não. Đây là đóng góp độc đáo, đã làm nên hiệu ứng nghệ thuật mạnh mẽ của nhạc Trịnh. Một bài khác của Trịnh Công Sơn, bài Nguyệt Ca, theo tôi gói trọn cả ba ý chính tôi muốn nói trong đoạn này: tánh không, nỗi buồn và hạnh phúc. Bài này có hai phần. Phần đầu, khi mối tình còn đơm hoa, khi trăng là nguyệt. Từ khi trăng là nguyệt, tôi như từng cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời. Phần hai, vì không có gì là vĩnh viễn, mọi sự đều mong manh, nên mối tình kia cũng đến hồi kết cục. Vì hôm nào chợt có lời thưa, cho nên trăng thôi là nguyệt. Từ trăng thôi là nguyệt, mỏi mê đá thôi lăn, vườn năm xưa vừa một, cây đam mê hết nhánh. Nhưng trăng thôi là nguyệt, có làm cho người hát nguyệt ca tuyệt vọng không? Có lẽ là không, vì buồn vui kia là một, hay coi như phút đó tình cờ. Cái gì đã giữ thăng bằng cho người hát không ngã xuống? Phải chăng vì nhờ câu kinh đã bước vào đời?
Từ khi trăng là nguyệt, đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi trăng là nguyệt,
em mang tim bối rối. Từ khi trăng là nguyệt, tôi như cánh diều vui. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những mặt trời. Dây xuống thế từ khi trăng là nguyệt, tôi nghe để gõ nhịp ca. Từ khi em là nguyệt, trong tôi có những tình thề. Đàn chim non lân hạt cho câu kinh bước tới. Từ khi trăng là nguyệt, tôi nghe đời vỗ về tôi. Từ khi em là nguyệt, câu kinh đã bước vào đời. Dây xuống về từ trắng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia. Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đón tình cờ. Từ trắng thôi là nguyệt, tôi như giọt nắng ngoài kia. Từ em thôi.